phải bỏ bề trì tới những cái giới phụ túc giới là giới của các thầy trò trì đi tu đó thì được cái bậc thượng. Người hành tới cái bậc thượng thừa đó là người trừ được cái say mê của tài tình danh lợi và đắc quả. Nhất là nha, cái người mà hành được cái bậc thượng thừa đó là thọ phụ túc giới đó, là đi tu luôn đó đó, thì người đó mới trừ được cái say mê, say mê của tài tình danh lợi. Hồi nãy tôi cắt nghĩa tài tình danh lợi quý vị nghe đó, trừ được cái đó và đắc quả được. Nói tóm lại á, uống rượu chẳng lựng theo mặt đạo đức hay về đời đều là tai hại. Nói về đời uống rượu cũng tai hại, nói về đạo càng tai hại hơn nữa. Mặt nào cũng vậy, mặt đời mặt đạo đều tai hại hết. Yeah. Uống rượu gây khoái lạc trong khoảnh khắc, nó có sự vui trong một khoảnh khắc thôi, thấy không? Và cái người uống đó, nhưng là thứ khoái lạc trong sự đau khổ. Khoái lạc mà khoái lạc trong kinh nó là trong sự đau khổ, có thể gây hậu hoạn không lường được. Chúng ta uống rượu gây cái hậu hoạn không lường là lớn nhất. Như lại nói là tâm bệnh là cái này cái kia đủ thứ hết, thấy không? Đó, cái uống rượu đó, quý vị nghe cái cách dạy cũng không có khó gì quá, cũng dễ hiểu dễ nghe thôi. Bây giờ nói về cái hạnh phúc thứ 21. Đó, cái hạnh phúc thứ 21 là sự không dễ vui trong các pháp. Không dễ vui đó, cái tiếng dễ vui chút nữa quý vị sẽ nghe kỹ. Tiếng Phạn là Appamadocha Dhammesu. Appama tiếng Phạn là dễ vui đó, Dhamme là Dhamma là pháp, là không dễ vui ở trong cái các pháp. Hạnh phúc thứ 21 á, xin chia ra làm ba phần để quý vị dễ hiểu ha. Một, trạng thái của sự dễ vui. Trạng thái là cái gì là cái dễ vui, để chung nữa các kiểu gì nghe dễ được. Thứ nhất, để thứ hai, thế nào là sự không dễ vui trong các pháp, cái gì là sự không dễ vui ở trong các pháp. Điều thứ ba là phương pháp để hành để tránh cái sự dễ vui đó. Thì là ba phần gì nghe dễ. Cái Phạn ngữ Appamada có nghĩa là không dễ vui, như tôi đã nói nãy, có ý nói là tâm không xa trí nhớ. Dễ vui là cái tâm quý vị đó đừng xa cái trí nhớ. Thường ngày đó cái tâm quý vị xa trí nhớ đó, quý vị mới là sân hận, quý vị mới là phiền não. Quý vị cái tâm nó xa cái trí nhớ rồi, có chuyện gì ra quý vị giận cái giận luôn, quên rồi, quên nghĩ đi nghĩ lại. Cái đó tâm xa trí nhớ đó, tôi mới tập cho là dễ vui. Dễ vui là tâm xa trí nhớ đó, quý vị nên nhớ ra. Không dễ vui là trạng thái của tâm có trí nhớ. À, chúng ta không dễ vui, trong kinh nói là cái tâm có cái trí nhớ. Mà dễ vui là tâm xa trí nhớ. Mà khi tâm xa trí nhớ là chúng ta thường não, chúng ta sân hận. Thường ngày cái gì giận đó, bởi vì người Việt người ta nói dễ lắm mà tại mình không có để ý. Cái cô này cô giận tôi quên mình. Quên mình là xa trí nhớ đó, cô hiểu không? Giận tôi quên mình luôn, quên mình là không biết mình đương nói cái gì, đương làm cái gì. Chửi người ta cứ chửi tùm lum tà la hoài. Chửi xa trí nhớ đó, là dễ vui đó, nhớ cái đó. Cái tâm mình đó là cái vật vô hình. Thì tôi nói quý vị, từ cái hạnh phúc này lên Đức Phật dạy về tâm, quý vị phải gán học, khó học thiệt nhưng phải gán học, vì tâm nó giúp quý vị khỏi phiền não đó. Trong kinh nói cái tâm là cái vật vô hình, cái tâm mình giờ không thấy, nó không có hình. Nhưng mà cái tâm nó có nhiệm vụ theo dõi, quan sát các đề mục. Cái tâm mình nó vô hình nhưng mà nó theo dõi, nó quan sát. Quan sát các đề mục là gì? Như là sắc, thân, hương, vị, xúc. Sắc, thanh, hương, vị, xúc là gì? Cái tâm quý vị sắc là dòm thấy nè. Quý vị dòm thấy cái bàn đó, vì cái tâm quý vị để ý mới biết là cái bàn. Nếu quý vị dòm không để ý không biết cái bàn. Cái tâm đó quan sát cái sắc. Thinh, thinh là cái lời nói. Người ta nói cái gì một chút quý vị nghe mà hiểu được là quý vị có cái tâm để tâm nghe. Mà quý vị không để tâm nghe cũng không hiểu mà. Quý vị thấy không? Vì có khi người ta nói cái gì cái mình ta hỏi có nghe. Ủa? Mà nãy tôi đâu có nghe. Là bởi vì không để tâm. Thành ra cái tâm thiệt tình đó, nó quan sát nó đi theo, nó để nó quan sát cái sắc thinh, thinh là cái lời nói, hương là cái mùi thơm đó, hay là mùi thúi đó, chúng ta để tâm nó mới có. Có nhiều người đó, người ta nói, sao đây thúi quá vậy, cái người kia nó thúi gì, người ta thấy thúi gì, vì không để tâm. Có quý vị nghe nè, thấy không, thì cái tâm nó quan sát cái đó, quan sát cái sắc thinh hương, vị đó, cái người nếm, nếm cái mùi ăn đó, nó nếm cái vị là cái nếm ăn, ăn vô nó ngon quá, nó ngon là tại cái người đó đang để ý ăn cái món đồ đó. Còn quý vị mà cái tâm đương giận hờn hay là đương phiền não, quý vị ăn nè, cái miệng ăn vậy quý vị đâu có biết mùi vị gì, ăn vậy có nhiều người ăn vậy, ăn không biết mùi vị vậy, biết mùi vị gì cái tâm nó đương giận đó nè, cái miệng thì ngay bóp bóp mà cái tâm nó nghĩ là ta phải báo thù thằng đó, ta phải gặp mặt nó, ta phải chửi nó một trận, làm sao mà cái miệng có mùi vị gì. Thế không? Kinh nói rõ ràng, quý vị nhớ, quý vị học về cái tâm, quý vị phải hiểu như vậy đó. Cái tâm nó theo quan sát cái sắc thân hương vị, mình xúc đó, cái cảm xúc, mình đụng chạm nè, thấy không? Mình cảm xúc nè. Mà nếu mà quý vị không có chuyện gì đụng chạm cảm xúc thì biết mềm, biết mỏng, biết nóng, biết lạnh, biết này, biết kia, thấy không? Rồi quý vị nhất là quý vị đàn bà đó, quý vị nấu ăn đó, bữa nào đương giận người nào đó, cái nồi đó nó nóng hổi rồi, không có cầm miếng vải để bóc nó vô, tại quý vị trong cái tâm lúc đó nó không có để ý rồi, hả, bóc vô cái thọng tay còn giận cái người đó hơn nữa, nó tại nghĩ tới người đó mà thọng tay, mà nghĩ nó cái em tại mình không để ý, đó, lúc là vậy đó, thành cái tâm nó theo nó quan sát quý vị, nó cái tâm nó vô hình thiệt, nhưng mà cái tâm nó lợi hại như vậy đó. Nó theo nó quan sát quý vị nên học cái này cho kỹ, theo tâm nó là vô hình, nó quan sát như là sắc thân hương vị xúc, còn trí nhớ là một pháp vô hình. Còn cái trí nhớ quý vị đó, cái trí nhớ đó là một pháp vô hình đó, nó đi sát theo cái tâm để nhắc nhở cái tâm. Thành ra cái tâm quý vị đó, khi đó quý vị giận hờn thì não là cái trí nhớ quý vị nó không có ở đó. Nếu cái trí nhớ quý vị có ở đó, nó nhắc nhở cái tâm, quý vị đừng quên nó, cái tâm với cái trí nhớ khác nhau. Hả? Quý vị, cái tâm quý vị là một việc, mà cái trí nhớ là một việc. Khi quý vị mà giận hờn, quý vị không có cái trí nhớ ở đó. Nếu quý vị có cái trí nhớ ở trong cái tâm đó, quý vị nhắc nhở quý vị biết là không nên, quý vị Phật dạy không nên vậy, thấy không? Trong lúc đó quý vị mất cái trí nhớ đó thì nó không có nhắc nhở cái tâm, nó không có kèm chế cái tâm, nó để cho tâm quên mình thì làm bậy. Mình nói á, cái tâm á, khi tâm không có trí nhớ kiểm soát, khi cái tâm không có trí nhớ kiểm soát á, tâm nó phóng túng, nghĩ sao làm vậy, hiểu không? Nó không có cái trí nhớ để nhắc nhở, cái tâm mình nó phóng túng rồi nó nghĩ sao làm vậy. Và nghĩa là tâm nó suy nghĩ chuyện này sang chuyện nọ, không bờ không bến, nghĩa là nghĩ chuyện này rồi qua chuyện nọ chuyện kia, nó không bờ không bến, cái tâm nó không có trí nhớ để mà nhắc nhở. Nếu mà không có trí nhớ vậy, có khi nói, có khi chúng ta nói cũng không biết, mà chúng ta nói quấy, bây mình chửi người ta được là vậy đó, vì trong lúc đó cái trí nhớ nó có nhắc nhở cái tâm, chửi ra không biết mình nói quấy, không phải vậy đó. Tâm mà thiếu trí nhớ đó, tâm không có dùng việc gì được hết. Thành ra chúng ta học đạo, học đạo từ ngày gì để chúng ta lấy cái trí nhớ nhắc nhở cái tâm, những lời Phật dạy. Nói về cái tâm á, là nói về cái pháp vô hình, bởi vì nó không có hình tướng, mình không có thấy nó được. Nếu mà chúng ta muốn biết rõ hơn đó, thì nên học tham thiền, thì nói đó. Khi quý vị tham thiền á, cái tâm nó yên tĩnh, như tôi nói quý vị niệm Phật, cái tâm nó yên tĩnh. Nó yên tĩnh lại đó, quý vị muốn biết đó, quý vị ngồi ở nhà, ngồi xuống nha. Đây nè, quý vị ngồi xuống, đừng suy nghĩ chuyện gì hết. Gán đem cái tâm trở lại một chỗ thôi. Chừng đó quý vị thấy cái tâm nó nhảy như con khỉ, nó nhảy hơn nữa. Không ngồi xuống mà tịnh tâm thôi, ngồi xuống tịnh tâm chừng nào, trước mặt quý vị cũng như là cái nước vi, là cái rừng, nghĩa là hát bóng, nó ra hết rồi. ra hình này ông này bà nọ cô kia gì đủ thứ hết trơn. Khi quý vị tĩnh tâm đó, quý vị muốn tâm là vô hình, nhưng quý vị muốn thấy tâm đó, quý vị ngồi xuống đi, ngồi xuống liền đó là trong lúc đó là minh nhật lăng xăng đủ thứ hình ảnh nó hiện ra rồi. Cái tâm nó nhớ đủ thứ hết đó, quý vị thấy nó vô hình nhưng nó mạnh như vậy đó. Thì các vị thiền sư là người ta không cho cái tâm vậy, người ta đem cái tâm lại ở một chỗ yên tĩnh trong sạch, thấy không? Còn chúng ta ngồi xuống nghỉ một hồi đó là cái gì cũng ra hết rồi. Cái gì hồi 3 năm trước, 2 tháng trước gì ta quên rồi, bây giờ ngồi xuống cái nó lại rồi, nó lại nó cho thấy hết. Thành ra đó, chúng ta tham thiền muốn biết là đi tham thiền là thấy được cái tâm như vậy đó. Thấy cái tâm nó vận động đến cái mức độ như vậy. Người không dễ vui á, có những đặc ân. Quý vị mà không dễ vui, quý vị có những đặc ân là như sao? Cái người mà không dễ vui là tâm có trí nhớ, dễ vui là cái tâm có trí nhớ đó. Thì trong kinh nó có đặc ân là tiếng Hàn, tiếng Ấn Độ là Sankhya Sankipapani, là cẩn thận trong việc nên cẩn thận. Cái người mà cái tâm không dễ vui á, là người có cẩn thận ở trong những việc mà nên cẩn thận. Vì người tâm không dễ vui, tâm có trí nhớ nhắc nhở thì cẩn thận trong việc nên cẩn thận được thứ nhất. Điều thứ hai tiếng Hàn là Rakhayana Gatam Bajan, có nghĩa là cẩn thận và giữ không cho có sự kinh sợ xảy ra trong ngày vị lai. Người mà cái tâm không dễ vui là cẩn thận giữ, giữ gìn không cho có sự kinh sợ, không có có gì phải kinh sợ xảy ra trong ngày vị lai. Bởi vì mình không dễ vui đó, mình không có làm bậy thì cái ngày vị lai mình không có xảy ra cái sự khó khăn. Còn cái này cái tâm mình cứ làm, mình chửi ta cứ chửi đi, chửi bữa nay đó người ta đi về ta nghỉ, bữa khác người ta báo thù á. Ngày vị lai nó có sự kinh sợ đó, đó đánh người ta. Bữa nay ta nhịn được hay là ta sợ ta thua mình, nhưng ta về ta không thôi đâu, người ta phải nghĩ nó làm sao ta hại mình lại được. Như vậy cái ngày vị lai nó có sự kinh sợ rồi, hiểu chưa? Thật ra cái tâm người không dễ vui đó là giữ được cái đó, không cho kinh sợ. Bây giờ nói về không dễ vui trong pháp, nãy mình nói về hai sự của tâm là trạng thái của dễ vui, thế nào là không dễ vui. Bây giờ nói không dễ vui trong pháp, cái chữ pháp đó tiếng Hàn mình là Dhamma, tiếng Ấn Độ Dhamma là pháp. Tôi có từng nói cái chữ pháp cho quý vị nghe nhiều, nhưng đây là nói về cái pháp. Pháp đó chúng ta dịch nói là chữ Dhamma của Ấn Độ chúng ta dịch là pháp, là tiếng thông dụng nhất ở trong Phật giáo mình. Trong Phật giáo mình là ưa nói là nói tới pháp, pháp hành, pháp tu, pháp hành. Ở trong đạo Phật là thông dụng lắm nói rồi, pháp hành, pháp tu, pháp hành, pháp thiện, nói này. Mà chữ pháp đó chúng ta kèm theo ở trong Hồng Danh Tam Bảo này, nói về pháp bảo, kèm theo là nói pháp bảo là dạy của Phật ha. Tam bảo là các đệ tử tu hành của Phật, và tam bảo có pháp giùm đó. Pháp là gì? Pháp là chỉ định những cái giáo đều mà Đức Phật dạy chúng ta. Pháp là chỉ định những cái giáo đều, những cái lời vàng ngọc của Đức Phật dạy chúng ta. Nếu mà muốn nói pháp đó, nhiều lắm, chúng ta nói mấy tháng mấy ngày cũng không hết. Cũng như trì giới là pháp, tham thiền để cái tâm định là pháp, có trí huệ là pháp, có sự tinh tấn tu hành, cái tinh tấn là cái pháp, có nhẫn nại nhẫn nhục là cái pháp, ba la mật nhẫn nhục ba la mật là cái pháp, bố thí là cái pháp. Nó cũng nói pháp là nhiều lắm, tôi nói sơ quý vị nghe cái gì cũng pháp hết. Nói về cái pháp bảo mà chúng ta nói trên tam bảo, nó Phật bảo, pháp bảo đó là lời giảng dạy của Đức Phật, là pháp bất di bất diệt. Cái lời giảng dạy của Đức Phật là không bao giờ mất, không bao giờ chết được. Đức Phật nói những cái lời tinh là bất di bất diệt, là nó sống mãi mãi, là pháp giải thoát, không ai mà phản đối được. Cái pháp đó dạy chúng ta đi giải thoát. Hồi nãy bây giờ nói cái vụ uống rượu đó, quý vị không uống rượu thôi là quý vị được một cái hạnh phúc rồi, giải thoát khỏi cái khổ đó rồi. 不由得我操的，哪有这伢子又到这来的？他打开他，你来的，他那是他，你拿起他把这水他平硬，这水都是他，很过太难嘛，有家还难，领导就是他。chúng ta thấy đức Phật á, ngài tự giác ngộ, ngài tự tu hành giác ngộ rồi đem cái sự thấy tự giác ngộ đó là dạy chúng sanh, nghe không? Ngài dạy chúng sanh đó để có trí tuệ, có trí huệ để suy nghĩ quán xét sự thật. Ngài dạy chúng ta có thể tin chắc nơi cái pháp của Phật là chân chánh vì cái lời Phật dạy không bao giờ Phật dạy có gì sai, quý vị nghe không có một cái lời gì sai hết á, chúng ta nghe ta không, nếu có chỗ nào sai quý vị cứ đem ra nói, không có, thành ra cái đó chân chính, cái đó nó tốt đẹp à, cái lời của ngài dạy vậy đó, thấy không à, là con đường đi tới vô sanh bất diệt. Nếu Phật dạy chúng ta đi tới con đường vô sanh bất diệt là chúng ta không cần, nếu chúng ta hành theo đức Phật chúng ta đắc được quả, chúng ta không có sanh tái sanh lại nữa, chúng ta không có tái sanh lại trên thế gian này khổ nữa, chúng ta sẽ là người bất diệt, là không có thể chết nữa, không? Đức Phật á, dạy trong cái Phật đạo Phật của ngài á, là để chúng ta có thể đắc được cái đạo quả như ngài, Đức Phật đắc được cái đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là không có cái gì hơn cái đó nữa, chánh đẳng là đúng nhất, chánh giác là giác ngộ, là hiểu biết cao nhất, đúng nhất. Vô thượng là không có cái gì hơn nữa, hơn cái đó được nữa. Chánh đẳng là đúng nhất, ha, nghe là đúng nhất. Chánh giác là giác ngộ, sự hiểu biết, sự hiểu biết Đức Phật là cao nhất, đúng nhất, không có gì hơn cái đó nữa. Đức Phật cũng muốn dạy chúng ta dám làm theo để chúng ta có một cái sự hiểu biết cao sâu nhất và đúng đắn nhất như vậy đó. Đức Phật dạy đó, Đức Phật không phải lấy cái uy quyền gì, thù phép gì mà làm cho chúng sanh sợ phải nghe theo hay dụ dỗ gì, Đức Phật không có làm vậy hả? Mà Đức Phật lấy cái lời dạy, lời dạy Đức Phật không có lấy cái thép màu gì để cho chúng ta sợ, chúng ta thấy, chúng ta tôi khẳng định với vị là Đức Phật ở trong kinh đó, không bao giờ xài cái thần thông gì để cho người ta sợ, người ta nghe. Đức Phật đôi khi xài thần thông một đôi chút để cứu thôi, để cứu cái người lâm nạn đó, mà người đó rất có duyên tiền kiếp, chứ không xài thần thông để cho chúng ta sợ, chúng ta nghe. Thành ra đó, cái sự dạy của ngài đó, ngài còn cấm trong kinh đó, ngài cấm các người tu hành đó, các nhà sư đó, cấm các nhà sư không cho làm thầy thuốc, cấm không cho làm thầy thuốc. Tại sao vậy? Vì có khi ổng biết thuốc không hết, ổng cho thuốc người ta cái bệnh đó không hết, nó còn thành bệnh nặng nữa. Đức Phật sợ ổng nhúng tay vào cái tội lỗi, Đức Phật cấm nhà sư không cho làm thầy thuốc, cấm làm thầy bói. Bây giờ ổng nói ổng đâu phải thần thánh gì, bây giờ ổng nói bậy, ổng bái, ổng nói tùm lum tà la, nói bậy đó, rồi người ta tin theo đó là nói dối đó, giọng ngữ Đức Phật cấm đó, cấm không cho làm thầy thuốc, mà nhà sư cấm vô là thầy bói, cấm không cho tài bùa phép, làm bùa, làm phép, làm chú gì Đức Phật cấm hẳn. Bây giờ quý vị đi lật Tam Tạng kinh ra coi, Đức Phật cấm người tu như vậy đó, không cho làm thầy thuốc một, không cho làm thầy bói hai, không cho sử dụng bùa phép, bùa chú ba. Mà xin lỗi bây giờ, mà tôi không biết làm sao nói. Đó, Đức Phật cấm hẳn người tu phải tu rồi mới cho làm cái đó. Đức Phật cấm cái người tu đó không cho đem cái của này cho người kia. Của người ta đem đến cái chùa là tam bảo, là người ta cho tam bảo, mà đem cái của này cho người nọ người kia để mua lòng người đó. Đức Phật cấm người tu mới làm không được. Nè, quý vị nghe rồi. Thật ra tôi nói tôi ít khi muốn nói về trong cái chánh pháp, nói chánh pháp này khó quá, bởi vì cái lời Phật dạy nó sâu xa lắm, mà bây giờ chúng ta làm nó không phải vậy. Rồi cái thì dạy quý vị biết, quý vị cũng tin theo vậy rồi làm sao bây giờ quý vị cứ tin theo vậy, rồi chứ Quý vị học không có được cái gì là cái lời của Phật hết. Rồi thành ra cái người Mỹ đó, người ta khinh mình đó. Người Mỹ người ta thấy mình làm nó dị đoan. Nếu mà đem cái đạo Phật mà như lời Phật dạy nói người Mỹ nghe đó, người Mỹ người ta phục liền đó, người ta theo liền. Mà cái này chúng ta không nói vậy. Là người Mỹ lại thăm chùa chúng ta, kêu vô chánh điện coi, nó thấy nhang khói quỳ xuống lại hỏi gì có tước. Người Mỹ không thấy tước gì, thấy quỳ mệt cũng chết. Nó khác, đúng không? Nó khác. Tôi nói đây không phải như gì quỳ lại không tốt, tôi nhắc cũng gì cả trăm lần rất tốt. Nhưng như gì phải thấm cái mùi đạo của Đức Phật ra hết. Như gì thắp một cây nhang nó linh hiểu lắm. Khi quý vị chân tâm, quý vị chân Phật, đừng quên cái đó. Tôi không phải nói không tốt, nhưng mà quý vị làm mà uổng công quá, quý vị không biết cái gì hết trơn á. Đức Phật á, ngài thuyết pháp độ chúng sanh không phân giai cấp. Đức Phật không có chia giai cấp. Quý vị biết cái hồi chào mà Đức Phật còn tại thế ở bên Ấn Độ đó, ở bên Ấn Độ đó là chia giai cấp lắm. Có 5 giai cấp bên Ấn Độ hồi đó, còn hơn bên Tàu nữa. Giai cấp vua chúa, cái dòng vua chúa là chơi với vua chúa, không chơi người khác. Giai cấp bà la môn, bà la môn là những người có ăn học, có tiền, làm thầy dạy người ta không à, cũng không chơi với người khác. À, giai cấp vua chúa một, giai cấp bà la môn, giai cấp những người thương mại bằng ăn mua bán. Người đó có tiền, ông ăn học thiệt nhưng mà mua bán có tiền, nhà giàu chịu phú. Giai cấp những cái người làm việc, làm việc cho người ta, làm việc làm công cho người ta là bốn. Giai cấp của người hạ tiện là những cái người mà nghèo đói khổ cực, không có như nhờ vậy. Thành ra 5 giai cấp mà không giai cấp nào chơi giai cấp nào hết, giữ vậy. Mà Đức Phật thành Phật á, Đức Phật tu cho hết thảy, tu cho hết 5 giai cấp đó. Đức Phật không phân chia giai cấp nào hết, có duyên lại Đức Phật tu cho hết. Cái đó là Đức Phật làm trái ngược lại những cái sự mà tin tưởng của người Ấn Độ Trung Quốc đó. Nói tới tu như vậy đó, tôi muốn nhắc một cái tích. Tích thì dài lắm mà quý vị thì ưa quá, tôi thì biết cũng khá khá, thì ra cũng khó. Thì nói tới tích thì quý vị cười liền. Tôi nghe pháp mới thân mà nghe nói tới tích thì cái miệng chuyển chuyển tôi biết và ưa lắm. Đức Phật không phân giai cấp tới như vậy đây nè, không phân giai cấp tới vậy. Hồi xưa là Ấn Độ là giai cấp lắm đó, là ai làm sái cái đó không được đó. Nghĩa là nhà giàu không gả con cho nhà nghèo, dân bà la môn không cưới người mua bán và cưới họ trong dòng bà la môn. Còn cái hạng đê tiện nhất là cái người mà nghèo khó mà không có công ăn việc làm đó là thôi bỏ như gác. Có một anh nhà nghèo đó, nghèo quá, anh tên là Rick Thi, chứng độ chứng thảo. Anh Rick Thi đó chuyên môn làm những gì biết không? Nghĩa là ở bên Ấn Độ hồi xưa, mấy ngàn năm hồi xưa Đức Phật còn tại thế, thì cái đi tiểu đi đại thì chứ đâu có cầu cống như mình sao cả vậy. Thì đi tiểu đi đại, cái người ta có tiền thôi, đi tiểu đi đại trong thùng, người ta mướn người lại gánh cái thùng tiểu đại để đi đổ đó. Anh Đức Thi chuyên môn làm cái nghề đó, là sáng sớm là đi gánh những cái thùng tiểu đại của người ta đem đi qua ngoài thành đó, phải đi khỏi xứ ngoài thành, đi đổ ngoài thành. Là cái nghề của anh Đức Thi, anh tên Đức Thi như vậy. Cái đó là đê tiện, tôi không thể nói là theo Ấn Độ lúc đó. Bữa đó anh gánh cái thân đó đi đổ như thường lệ anh làm vậy. Đức Phật thường thường là Đức Phật khi ngồi thiền ban đêm sáng rồi tôi đổ ai Đức Phật loáng tưởng là ngày nay Đức Phật phải đổ ai. Thì bữa đó Đức Phật biết Đức Phật sẽ đổ cái Đức Thi đó. Vậy cái tiền kiếp anh đó có cái duyên, Đức Phật lại tới chỗ đó, anh Đức Thi thấy Đức Phật vậy đó. Thấy ở xa nó chà, Đức Phật đến rồi, mình thì hôi hám, mình tránh cái đồ thân nước dơ quá thôi, mình kiếm đường trốn đi, mình tránh Đức Phật để mình có tội thêm nữa. Cái tâm phát cái tâm trung kích vậy đó, cái lăng xăng kiếm chỗ trốn. Đức Phật đi tới rồi, trốn đi trốn lại, cái đổ cái thùng thân, bởi vì lo chạy trốn mà, đổ cái thùng thân ra, dính áo dính quần sụp lưng bà la, vô vậy. Mà còn lúc cứ trốn, Đức Phật kêu, Đức Thi, không dám ngó đầu lên, bởi vì không có từng ai kêu đâu. Cái hạng đê tiện người ta chê, người ta không từng chê, mà một vị Phật con đừng sợ, Như Lai đến để gặp con. Nghe cái tiếng này còn giật mình nữa. Hồi nào giờ không ai từng nói ngon nói ngọt với mình. Mình là người đi đổ thân nước tiểu, mà một vị Phật cái vua chúa còn cung kính mà nói con đến để nói chuyện với Đức Phật, nói Như Lai đến để nói chuyện với con. Nó lạ cho mình, sợ. Đức Phật nói, Đức Thi đừng sợ, con đi xuống sông tắm rửa sạch sẽ, thay quần thay áo rồi con về tịnh xá của Như Lai. Như Lai muốn nói chuyện. Anh này nó không biết chuyên bao cái gì nữa. Trời đất ơi, đâu có dễ. Ông vua đi gặp Đức Phật còn phải xin trước nữa. Cái này Đức Phật kêu đi xuống tắm rửa sạch sẽ, thay quần thay áo rồi đi về tịnh xá gặp. Đức Phật muốn nói chuyện. Anh ta cũng đi tắm đi rửa, về thay áo quần về, đi tới đó ngồi xuống lại Phật. Phật nói, Đức Thi con muốn tu. Anh nói cũng như vậy, chim bao đâu có gì, đi xin làm công người ta không cho làm việc tốt, người ta cho đi đổ thân thôi đó. Mà Đức Phật không muốn tu. Anh Đức Thi hỏi Phật Thế Tôn, con tu được sao? Con là kẻ đê tiện này. Đức Phật nói, đạo pháp của chúng ta là chỗ ta không có đê tiện, chân đạo pháp chúng ta là bình đẳng. Thế là vua chúa gì cũng đi tu giống nhau, bình đẳng không có đê tiện. Thì lại Phật, Phật trời tu. Khi đi tu rồi đó, Phật nói những cái câu kệ, cái đó dài lắm, tôi muốn vắn tắt lại cho quý vị dài. Phật nói những câu kệ để dạy cho tu đó. Mình thức tỉnh, đắc quả liền lập tức trong lúc tu. Đắc quả thánh thứ nhất là tu đạo quần. Tôi nói quý vị em trước đó, bốn quả đó, bốn thánh quả đó, quý vị nhớ không? Đắc quả tu đạo quần liền. Bây giờ tôi nói vắn tắt, sau đó tu một thời gian, đắc quả là mà có thần thông ghê lắm, thành ra là à tới chừng mà đi Trị Bình á, thì nhà xứ Ấn Độ xưa là đi khất thực sáng sớm đi Trị Bình đi xin ăn đó, cho mấy người trong đó nó thấy, ồ cái ông này hồi xưa là ông Đức Thi đi đổ thân mà sao giờ được đi tu. Không ai người ta đem, người ta muốn để bát cho ăn hết trơn á, người ta chê nó là cái người nó là cái bằng đê tiện. Cái tiếng đồn với nhau đó, trong xứ đó mới đồn nhau nói Đức Thế Tôn không có tu cho ai, tu cho cái thành đổ thân, đổ nước tiểu, đê tiện. Ta đâu có làm vậy. Thôi bây giờ đừng có thèm nghe lời Đức Phật nữa. Đức Phật làm vậy không đúng đâu, đừng có thèm để bác để gì nữa. Đồn nhau, đồn đi đồn lại, thì đồn cũng có người tin, người không tin thì người ta thấy rồi, thấy rõ ràng. Mới nghe tới ông vua Ba Tư Nặc, ông tên Ba Tư Nặc. Ông vua Ba Tư Nặc đó kính trọng Phật lắm, có thể nói là thương Phật như một người bạn vậy đó. Kính trọng lắm. Nghe tới ông vua ông cũng còn cố chấp cái đó nữa, ông cũng không chịu cái đó nữa. Ông nghe, ồ có Phật vậy sao? Người ta nói có, giọng tu của nó tên Đức Tiên đó, giờ tu trong chùa với Đức Phật á, đi bạc hàng ngày nè. Sao Đức Phật làm vậy? Cho người đê tiện đi tu vậy, người kia đổ tức đổ phân mà. Vua là Ba Tư Nặc mới nói vậy thôi, để cảnh đi hỏi Đức Thế Tôn coi có thật gì không. Rồi ông vua Ba Tư Nặc mới đi tại cái tịnh xá. Cái tịnh xá đó Đức Phật ở lại trong hang gần núi này kia, trong những cái hang tu lớn. Đức Phật biết trước cái chuyện đó rồi, Đức Phật mới kêu thầy Đức Thi đó là tu rồi đó, mà bắt A-la-hán là có thần thông không. Nói bữa nay đó, Đức vua Ba Tư Nặc đến gặp Như Lai, vậy thì thầy hãy ra đó, ra ngoài giữa hang đá đó để chờ Đức Chúa Ba Tư Nặc đến ha, để mà hỏi tôi ngày đến muốn chuyện gì. Thì ông Đức Thi đó A La Hán ông ra, ông ngồi trong một cái tảng đá lớn như nào, ngồi đó, ngồi chờ trước cái hang đá của Đức Phật ở. Đức vua lại vua Ba Tư Nặc lại rồi đó có biết, bị vua là không từng thấy mặt mà tới ông sư tu rồi đó có biết nữa. Lại tới vua ra đây, vua Nặc mới hỏi, nói thưa thầy, Đức Thế Tôn có trong tịnh xá không? Rồi ông Đức Thi nói có. Vậy thì nhờ thầy vào bạch với Đức Thế Tôn để trẫm muốn xin gặp. Vua muốn gặp Phật đồng vậy nên anh nói vậy được, để bằng đạo vào câu lại với ngài và bạch với ngài. Thay vì đi vô trong động, ông đi ông chung được cái đá thần thông á, ông chung mất trong cái đá, cái cục đá lớn đi mất đi. Ông vua thấy ông giật mình, ông giật mình, ông nói sao mình bị ai bại ai láng rồi, À, đi vô. Anh Đức Thi đi vô mới thưa lại với Phật, mới Phật Thế Tôn có vua Ba Kinh Nặc đến xin ý kiến. Phật nói, vậy thì thầy ra cho giờ vua vào, nhưng đừng quên đi con đường cũ. Đức Phật muốn cho vua thấy cái thật thân đi con đường cũ, là nãy ông đi theo cái đá vô đó, bây giờ đi ra cái đường đó để cho ông vua thấy dặn vậy đó. À, ông Đức Thi ông đi ngay tảng đá, anh vua Ba Tư Nặc đương chờ đó, ông lôi lên trên cục đá, ông đi trên cục đá ra, ông vua ông quỳ ông xá liền, ông nói đại thiết thần thần quả đại chắc là một đại đệ tử của Phật. Thì này Đức Thi nói không dám, nói Đức Phật mời vua vào, ông vua mới vô. Ông vua vô nó hỏi Đức Phật, nói Bạch Thế Tôn chẳng có nghe nói Thế Tôn có tu cho một người đê tiện thường ngày đi gánh thân gánh nước tiểu này kia đó, mà người ta đồn đãi rồi dân chúng nó không muốn bể tác, không muốn dân cúng gì nữa, đi nó thấy cái chuyện đó, người đê tiện gánh thân gánh tiểu mà đi tu làm sao mà cúng dường có phước cái gì, làm sao mà có phước rồi đó, cái người đê tiện sinh ra đê tiện gánh thân gánh tiểu rồi, nước tiểu rồi, vậy vậy đó, có thật gì không? Chẳng muốn biết vậy. Thì Đức Phật nói, thôi bà, có thật như vậy, Như Lai có tu cho một người đê tiện tên là Đức Thi như vậy. À, vậy thì ông vua mới hỏi như vậy, thì tu rồi bây giờ ổng ở đâu, ổng làm sao? À, muốn gặp mặt á, thì Đức Phật nói, để hạ gặp mặt cơ. Nói, vì chẳng gặp mặt ở đâu? Nói, để hạ gặp mặt hồi nãy, vị sư mà mời bệ hạ vô đó, đó là sư thầy Đức Thi đó. Ông vua giật mình, nói trời, một vị đại A-la-hán đi trên phiến đá, đi ra, đi vô như thường.
Thì
ba
nhà mình
vô này
rồi.
Thành ra đó, mới là lại, ông mới được quỳ xuống, ông lại, vua quỳ lại. Thầy nói chậm, có mắt mà không có trần, không thấy một vị đại A-la-hán, chậm xin xong không? Đạo nhắc tất cả quý vị thấy là đích thật, tu cho những người không có phân biệt giai cấp, tích thật bình đẳng, không có giao khác. Đó, tôi muốn nhắc vậy để cho quý vị nghe quý vị nói tới cái đoạn này đó, là nó như vậy đó. Bởi vì Đức Phật thuyết pháp độ chúng sanh không phân giai cấp. Trong các thời lúc đó, vua chúa này kia làm đệ tử tại gia nhiều lắm, bị Ấn Độ vua nhiều lắm, như bên Tàu vua cả chục nước kìa, làm đệ tử tại gia nhiều lắm. Cũng có nhiều vị giáo chủ á, giáo chủ là có đạo khác á, làm giáo chủ dạy đạo khác khác đó, bỏ đạo, giải tán đạo mình, là vì Đức Phật cái đó dài lắm. Tôi muốn nói cái đó là cả từng lễ hắn hết rồi, mấy vị giáo chủ mà có thần thông này kia về quy y để khi khác á, dẫn tôi nói cho nghe, nói ví dụ nghe để nói cho nghe chút chút, cũng dụ dụ quý vị nghe pháp vậy, không dụ quý vị không chịu nghe pháp thì thôi vậy. Quý vị nói pháp khô khan quá, nghĩa là nước không vô, phải có chuyện đời xưa này vô thì tới cũng như có canh. Cũng như tôi nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn vậy đó, vì còn thích cái đó lắm, thấy không? Thành ra tôi cũng phải cho vì có canh đó. Để khi khác á, các vị giáo chủ, nhiều giáo chủ lắm, nghĩa là trở lại quy y với Đức Phật. Thành ra đó, chúng ta thấy hiện giờ đó, 2500 năm từ Đức Phật Niết Bàn tới giờ mà cái đạo của Ngài còn hoài, thế không? 2500 năm còn hoài, có thể nó một đạo mà sâu, một đạo là cái bình lâu đời nhất, 2500 năm mà khắp thế giới người ta còn tin tưởng với Ngài, quý vị thấy được cái đó, cái tín nhiệm đó, đó. Cái chữ pháp đó, cái chữ pháp mà nãy mình nói, pháp đó, còn có một cái ý nói, quý vị nhớ cái câu này, cái chữ pháp còn ý nói, người nào mà thực hành theo cái pháp đó, thì cái pháp đó đó gìn giữ không để cho người đó sanh vào nơi khổ cảnh. Quý vị muốn không sanh vào nơi khổ cảnh, quý vị phải hành theo cái pháp. Cái chữ pháp, nếu mà quý vị hành theo cái pháp rồi, bảo đảm quý vị không sanh vào cái khổ cảnh được. Cái pháp có nghĩa như vậy, pháp là để bảo vệ những người hành theo. Thành ra quý vị phải ráng mà hành theo, không phải chỉ nghe ra đâu. Cái hạnh phúc thứ 21 quý vị đưa học hỏi này đó, là không nên dễ vui trong các pháp, phải không? Hồi nãy đó, không, chúng ta không nên dễ vui trong các pháp, là chúng ta không nên dễ vui trong lời thật dạy. Dễ vui trong pháp, pháp là lời thật dạy, mà chúng ta không nên dễ vui trong các pháp, là chúng ta không nên dễ vui trong cái lại Phật dạy. Phật dạy sao chúng ta gắng làm như vậy, đừng có làm trái cái đó, hiểu không? Chúng ta không nên dễ vui các pháp là không nên dễ vui cái lại của Phật dạy, mà cũng không nên dễ vui mà không hành theo cái lời Phật dạy. Chúng ta phải hành theo, không phải chỉ nghe thôi, chúng ta phải hành theo. Dễ vui còn có ý nghĩa là không làm tròn phận sự, là cái chữ dễ vui đó có ý nghĩa là không làm tròn phận sự. Chúng ta có phận sự làm cha, không làm tròn phận sự làm cha là chúng ta dễ vui. Chúng ta có phận sự làm mẹ, không làm tròn phận sự người mẹ là dễ vui. Chúng ta có phận sự làm con phải phụng dưỡng cha mẹ mà chúng ta không phụng dưỡng cha mẹ là chúng ta dễ vui, thấy không? Cái sự dễ vui. Chúng ta có phận sự làm chồng mà không biết tiết độ vợ con là dễ vui. Chúng ta có phận sự làm vợ mà không có trung thành với chồng là dễ vui. Như vậy đó, cái dễ vui đó là chúng ta không làm làm tròn cái phận sự, phải nhớ vậy đó, thấy không? Cái người á tự dối mình, cái người tự dối lừa mình nói tôi chưa già, không phải lúc đi tu đâu, à chứ người nói chưa có già đó, già chúng ta đi tu. Nhưng mà đừng quên, những người đó quên, nó ở trong nghĩa địa, cái trong nghĩa địa trong bãi Tha Ma đó, biết bao nhiêu người chết xuống còn trẻ banh, mười mấy hai chục cũng có, hai ba chục cũng có, đâu phải cái người già mới chết. Những người mà nói tôi chưa già không sao, bữa nay đi chùa thôi làm biếng mời đi mốt cái kỳ tới, xin lỗi kỳ tới, khi chết trước cái kỳ tới đó, trong mấy bữa đó chết trước chưa được đi chùa, mất cái phước luôn đó. Đừng quên như vậy, thấy không? Nó còn trẻ lắm, không phải đúng lúc tu đâu. Nhưng mà quên đi cái nghĩa để cho cái bao nhiêu người thanh niên thiếu nữ người trẻ đó. Thành ra đó, có nhiều người còn nghĩ tới như là của cải tôi nhiều quá, con tôi nó chưa đậu đại học, phải gán chờ cho nơi đại học đã đi tu, hay là của cải nhiều quá. Tới con nó đậu đại học, nó làm được bác sĩ kỹ sư, nó giờ nó làm bác sĩ danh dự quá, tôi phải ở làm người mẹ người cha bác sĩ, đi đâu có mặt có mày ta cũng tu không được luôn nữa. Mà chừng đó mới còn càng tu không được nữa. Hồi xưa nó chưa vô đại học, chưa làm bác sĩ, chưa đi tu, để gắng nuôi ra làm bác sĩ. Đến nó làm bác sĩ đi đâu, người ta nói là mẹ ông bác sĩ đó kìa, cha ông bác sĩ đó, quên đi tu luôn. Dễ vui như vậy đó, đâu có dễ gì. Còn muốn nói cho kỹ nữa, khi mà tử thần đến gõ cửa đó, tài sản bao nhiêu cũng không đem được đồng xu nào, thấy không? Vợ chồng con cái gì nó cũng không giúp được, bạn bè thân quyến gì cũng không giúp được. Tử thần gõ cửa rồi là ra đi với bàn tay trắng, thấy không? Ra đi với bàn tay trắng, không có cái gì đem theo được. Chúng ta đem theo được là cái thước, khi đi đã có cái thước với cái quả hai tay, coi chúng ta hồi còn sống làm cái gì nhiều. Làm thước nhiều cái thước nó đưa đi, mà làm tai hại làm ác nhiều, nên là cái quả nhiều thì cái quả nó đưa đi chỗ khác. Thành ra chúng ta còn sống, chúng ta phải biết xài cái đó, phải biết xài cái đó. Hồi xưa đó bên Tàu á, các vị thánh bên Tàu hồi xưa đó, các vị thánh á mà ở nhà đó có làm hai cái hũ vậy nè, rồi để đá trắng á, đá trắng một đống, đá đen một đống, một đá nhỏ 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 nhỏ, trắng đen. Bữa nào mà vị thánh nó suy nghĩ bậy á, bỏ hộp đá đen vô cái hũ đó, chửi người ta là gầy gà, bỏ hộp đá đen vô để đó. Trong ngày đó cứ coi, hay là làm cái gì bậy bỏ hộp đá đen vô để đó. Còn bữa nào mà suy nghĩ đúng á, bỏ hộp đá đen vô để mình hũ trắng này. À, bữa nào mà giúp đỡ người ta bỏ hộp đá đen như vậy đó, đá trắng, xin lỗi, đá trắng để đó. Để rồi đó, trong vài tháng mới đổ ra đếm coi đá đen bao nhiêu hộp, đá trắng bao nhiêu hộp, để biết nói chúng ta làm tội bao nhiêu, làm phước bao nhiêu. Các vị thánh bên Tàu xưa sợ chết đi rồi đó, không đủ phước để đi. Nó quý vị đây mà ta, người ta gán tu thân như vậy, nghe phải biết đi, cái vấn đề tu của người ta làm gì đó. Thành ra khi chúng ta mà lìa cõi đời này, chúng ta nên nhớ chúng ta đem theo được những cái phước hay là cái quả, coi là cái nào nhiều. Là muốn nói rõ là thiện và ác, thiện nhiều thì đi chỗ thiện, mà ác nhiều thì chỗ ác. Nghĩa là chúng ta không nên dễ vui, nói còn trẻ chưa già, Phật giả cũng hơi già rồi mà đều còn mùi đời nhiều lắm. Chút nữa lãnh đủ y chang. Cái chú giải của bài kinh 38 hạnh phúc, mà nhất là cái bài kinh thứ 21 là cái hạnh phúc không dễ vui này đó, là sự mến tiếc trần tục gọi là dễ vui. Chúng ta mến tiếc cái trần tục. Trần tục là mến tiếc cái nhà, mến tiếc cái xe hơi, mến tiếc của cái, mến tiếc cái rạp hát đó hay quá, mến tiếc cái cuốn phim kiếm hiệp đó hay quá, mua một bộ rồi nghe, coi cái TV kênh này không đủ, phải thêm hai bộ để mà thưởng thức đó. Mến tiếc đủ thứ, mến tiếc tới người chồng người vợ muốn nói rõ, mến tiếc tới đứa con, mến tiếc người bạn đó, mến tiếc đủ hết. Dễ vui ở trong dễ vui trần tục như vậy đó. Trần tục là cái gì ở trên thế gian này? Cái lời của Phật dạy trong bộ kinh Kuddaka Vibhanga, bộ kinh trong Kuddaka Vibhanga tiếng Phạn, Đức Phật có nói hai pháp dễ vui và không dễ vui. Là Đức Phật nói một cái pháp là dễ vui, một cái pháp là không dễ vui. Sự bỏ qua những việc làm, sự để tâm phóng túng theo ngũ trần, làm cho thân khẩu ý nhơ đục gọi là dễ vui. Đức Phật nói vậy. Cái sự mà chúng ta bỏ qua những việc làm, việc đáng làm chúng ta không làm, bỏ qua. Ví dụ như đi nghe pháp đáng làm chúng ta bỏ qua, đi vô chùa làm phước đáng làm chúng ta bỏ qua, đi bố thí giúp đỡ người nghèo chúng ta bỏ qua, chúng ta dễ vui. Đức Phật nói vậy đó. Để tâm phóng túng, vì chúng ta bỏ qua đi nghe pháp, bỏ qua vô chùa tụng kinh, bỏ qua đi bố thí cho người đó, là chúng ta cái tâm phóng túng theo ngũ trần. Có lẽ chúng ta gặp người nào ngủ ghen ăn tiệc, ăn tiệc thì thôi sao cùng cũng ly nữa, nó khổ hơn hỏi nói, thấy không? Đó, chúng ta theo ngũ trần phóng túng, làm cho thân khẩu ý nha nó nhơ đục. Như vậy thì chúng ta làm cho thân khẩu ý nhơ đục, cái đó kêu bằng dễ vui. Dễ vui là vậy đó nè. Thành ra cái không, chúng ta không chủ tâm làm việc và không tiếp tục làm mãi mãi. Có khi chúng ta cũng làm vậy mà không làm mãi mãi, làm rồi nghỉ, làm rồi nghỉ, làm rồi thôi, không làm mãi mãi. Sự làm nó bị gián đoạn vì lười biếng, có khi làm cách miễn cưỡng, làm cho có vậy thôi, không có làm nữa. Bỏ dở việc đang làm, không xuất sắc, không quan tâm đến việc làm, gọi là dễ vui. Chương trình muốn nói rõ dễ vui là gì, là chúng ta không chủ tâm làm việc, chúng ta không tiếp tục làm mãi mãi, chúng ta làm gián đoạn, chúng ta lười biếng, chúng ta làm cách miễn cưỡng, bỏ dở cái việc đang làm, không sốt sắng, không quan tâm, gọi là dễ vui. Nghe đi dễ vui. Sự dễ vui đó là sự không cố tâm, sự trị lạc trong trần tục. Đó là trị lạc trong trần tục, là chúng ta mê đó. Trị lạc trong trần tục là lo cái chuyện đời thôi. Đích thật gọi là dễ vui. Đó, chúng ta chỉ lạc trong trần tục là chúng ta mê cái chuyện đời, đích thật là dễ vui. Sự không đầy đủ trí nhớ để bà áp tâm phóng túng, lung lạc theo tài tình danh lợi gọi gì dễ vui. Chúng ta không đủ trí nhớ để mà dằn cái tâm, đừng cho nó lung lạc theo cái tài tình danh lợi, đích thật cho là dễ vui. Như vậy chúng ta phải có cái trí nhớ là không dễ vui, để nó canh chừng cái tâm, đừng cho nó lung lạc theo cái tài tình danh lợi. Tài tình danh lợi nãy tôi đã nói cho quý vị nghe rồi, thì đó là dễ vui rồi đó. Hai pháp dễ vui và không dễ vui đó có quả báo khác nhau. Hai cái pháp dễ vui không dễ vui có quả báo khác nhau. Nó sanh ra cái tội lỗi. Không dễ vui là nhân sanh phước thiện. Nếu quý vị không dễ vui là quý vị sanh được cái phước thiện, thấy không? Là không có tội. Mà quý vị dễ vui là quý vị có tội, mà quý vị không dễ vui là quý vị có phước. Vì vậy Đức Phật đã dạy trong kinh Ekanipata Anguttara Nikaya, cái bộ kinh nó dài lắm, tên là Ekanipata Anguttara Nikaya. Đức Phật nói như vậy: này các thầy tỳ khưu,